tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 70. Hơn 2000 năm trước, khi Mạnh Tử gặp được Lương Huệ Vương, Lương Huệ Vương nhìn thấy Mạnh Tử đi đến, Mạnh Tử rất có đức hạnh. Lương Huệ Vương nói: "Tẩu bất viễn thiên lý Nhi Lai." Nghĩa là: "Ông à, ông không ngại đường xá xa xôi đi đến Ngụy quốc chúng ta. Việc tương hữu dĩ lợi Ngô quốc hồ." Ông vượt đường xa như vậy, nhất định là muốn đến làm lợi ích cho quốc gia chúng tôi. Xin hỏi mọi người, Lương Huệ Vương nhìn thấy một vị thánh triết, điều đầu tiên nghĩ đến là chữ gì vậy? Lợi. Bạn nhìn thấy vị thánh triết thì phải nên ngưỡng mộ đức hạnh, làm sao lại nghĩ đến chữ lợi trước chứ? Mạnh Tử nói: "Vương hà tất viết lợi?" Mạnh Tử vào lúc đó cũng là rất có trí huệ, ngay lúc đó đã kiểm tra khởi tâm động niệm của Lương Huệ Vương. "Đại Vương à, ngài vì sao vừa động niệm lại là lợi ích gì? Ngài hà tất gì nói đến lợi? Việc hữu nhân nghĩa nhi dĩ hỷ, ngài vì sao không nói đến nhân nghĩa? Thiên tử đều nói đến lợi. Vậy thì những người cấp dưới của họ cũng sẽ trọng lợi. Cho nên vị thiên tử này có thể sẽ bị các nước chư hầu tranh lợi là khiến cho diệt vong. Quốc quân chỉ nói đến lợi, vậy có thể sẽ bị đại phu dẹp hết. Tranh lợi mà. Đại phu đều nói đến lợi, có thể sẽ bị những người cấp dưới làm cho bị diệt vong. Cho nên thượng hạ giao trưng lợi. Người cấp trên và người cấp dưới đều đem lợi đặt lên hàng đầu. Nhi quốc nguy hỷ, đất nước này liền nguy hiểm. Hơn 2000 năm trước đã nói rồi. Mạnh Tử rất có trí huệ. Vì bây giờ chúng ta đem câu nói này của Mạnh Phu Tử từ một mà suy ra ba, lại lần nữa: thượng hạ giao trưng lợi, nhi quốc nguy hỷ. Thượng hạ giao trưng lợi, nhi quốc nguy hỷ. Các vị xem hiện tại cha con anh em kiện nhau ra tòa để tranh tài sản nhiều như thế nào. Thượng hạ giao trưng lợi, nhi thiên hạ nguy hỷ. Không biết dạo gần đây mọi người có xem thấy một đoạn diễn giảng ở trên mạng vô cùng tinh túy, hình như khoảng 7 phút. Một bé gái 13 tuổi phát biểu tại Liên Hiệp Quốc. Cô bé nói với những vị đại biểu Liên Hiệp Quốc này. Cô bé nói: "Tôi sẽ chiến đấu, phấn đấu vì tương lai của chính chúng tôi. Nếu không thì vì sao chúng tôi không biết phải sống như thế nào? Cứu vãn cả cái hoàn cảnh này." Đây là lời một cô bé nói. Việc này giảm giá không giống với cổ phiếu, lựa chọn lấy bỏ cũng không như nhau. Đại tự nhiên nếu tiếp tục không được cứu vãn thì địa cầu này sẽ bị diệt vong. Cô bé này nói: "Chúng tôi đi làm thuê kiếm tiền để mua vé máy bay. Tôi không phải là người kinh doanh, không có giống như các vị vừa có tiền vừa có thế. Cô bé là người Canada. Cô bé nói, ở Canada, chúng tôi hưởng thụ cuộc sống. Cái chi phí đó thật sự là khiến người khác giật mình. Kỳ thực 80% tiêu hao của thế giới thì tập trung vào trong tay của 20% số người. Có thể nói là quốc gia nào là quốc gia lãng phí tài nguyên nhất? Là những quốc gia tiên tiến. Chữ tiên tiến này phải đánh dấu ngoặc kép. Thật là mỉa mai. Làm sao lại gọi là tiên tiến được chứ? Những hành vi họ làm ra đều là khiến cho mẹ trái đất tổn hao nhiều hơn. Như vậy mà gọi là tiên tiến, sao lại có đạo lý như vậy chứ? Các vị xem, âm thanh xe cứu thương đã xuất hiện. Đây là có cảm ứng. Việc này là một việc rất gấp gáp. Cho nên cô bé nói, con người thế giới này, chúng ta chỉ cần đem chi phí dùng vào chiến tranh để mà giải quyết vấn đề môi trường, giải quyết vấn đề đói nghèo, thì vẫn còn dư tiền. Các vị việc gì phải đem đi đánh nhau chứ? Đứa trẻ nói, khi tôi học mẫu giáo, không phải các vị đã dạy tôi là không được đánh nhau hay sao? Các vị không phải là dạy tôi không nên mâu thuẫn, không nên xung đột, phải chung sống hòa thuận với người khác. Vì sao mà các vị dạy và làm không như nhau vậy? Rất nhiều người lớn ngồi ở dưới lắng nghe, thật sự là toát mồ hôi. Thẹn ướt mồ hôi, quá hổ thẹn. Kết quả cô bé nói một câu mà cha của mình nói. Cô bé nói, cha tôi nói, tương lai của nhân loại cùng với những việc họ làm ra là có liên quan, chứ không có liên quan gì với lời nói. Ý nói là con người hiện tại rất giỏi nói chuyện, qua trời rơi rụng, kết quả lại không làm. Cũng giống như việc lấy bỏ. Nói được hay thì rất giỏi, thực sự chọn được rồi, chính là một sự việc khác nữa. Một nhân vật chính trị không có đức thì lão bá tánh đều mất đi lòng tin. Cha mẹ lời nói việc làm không như nhau thì con cái ở nhà đều mất đi lòng tin. Cho nên thời đại này lòng tin có nguy cơ, đời sau lại gào thét. Chúng tôi còn có thể tin tưởng người lớn các vị nữa hay sao? Cho nên ngay cả một đứa trẻ 13 tuổi mà cũng có được dũng khí lớn như vậy, người lớn chúng ta còn không gắng sức hay sao? Cô bé này nói, cô bé đã từng đi qua khu ổ chuột ở Brazil. Cô bé đã nói chuyện với một đứa trẻ. Cậu bé mở to mắt mà nhìn cô bé rồi nói, chị à, đời sau này em có nhiều tiền thì em sẽ nhất định sẽ xây một cái viện dưỡng lão để cho những người già neo đơn này ở. Xây cô nhi viện để cho những đứa trẻ mồ côi ở. Em sẽ kiếm thật nhiều tiền để cứu những người nghèo. Đó là một đứa trẻ bữa đói bữa no mà cũng đều biết chia sẻ cống hiến. Vậy vì sao chúng ta là quốc gia, là khu vực có nhiều tài nguyên nhất trái đất, lại không chịu đem tài nguyên đi chia sẻ cho những người đói sắp chết này chứ? Cho nên chúng ta nhìn thấy thủ xuất thứ vật này, người lãnh đạo, người làm cha mẹ thầy cô, trước tiên phải lấy thân làm gương mới được. Đất nước nào là tấm gương thì sẽ đem an định đến cho thế giới. Chúng ta thấy hiện tại tiêu tiền rất khủng khiếp. Làm một lễ mừng, bắn pháo hoa thì không biết là tiêu tốn hết bao nhiêu tiền. Số tiền bắn pháo hoa đó có thể xây dựng được mấy ngôi trường hy vọng. Trận bắn pháo hoa đó có thể khiến cho biết bao nhiêu người không bị đói chết. Cho nên lão tổ tông dạy chúng ta phải giúp người khi gặp nạn, không nên thêu hoa trên gấm. có một quốc gia rất là hiếm có, là đất nước Phật giáo Bhutan. Thu nhập cả quốc gia chỉ bằng 1/20 của Đài Loan. Chỉ số hạnh phúc của nhân dân nước họ lại cao hơn Đài Loan rất nhiều. Quốc gia này không phải là chứng minh, chiêu cáo thiên hạ. Kính thưa quý vị và các bạn, có tươi cười ra được hay không thì tiền không phải là yếu tố hàng đầu. Nhưng mà các vị xem, cả địa cầu đều đang bị mê. Hãy nói đến sự phát triển của quốc gia thì hô hào kinh tế, kinh tế, kinh tế, có phải không? Ra sức đến cuối cùng thì mẹ trái đất cũng sắp bị hủy diệt rồi, vẫn cứ ở đó ra sức làm kinh tế. Trên dưới xem trọng lợi thì địa cầu sẽ nguy nan. Cho nên ông Hidamori Kazuo của Nhật Bản, người trí huệ này ở trong giới doanh nghiệp, là bác sĩ làm doanh nghiệp, ông nói nhân loại trên toàn thế giới đều phải coi trọng vấn đề bảo vệ môi trường. Cho dù tất cả kinh tế đều không phát triển cũng đều phải duy trì bảo vệ hoàn cảnh môi trường, giải quyết vấn đề môi trường. Các vị xem lời nói ra của một người đầy đạo đức, lương tri. Ở trong quá trình phát triển kinh tế, các nước đều dùng hết bản lĩnh để chơi trò chơi tài chính. Bản thân ông thì không làm như vậy. Ông thì luôn dành dụm. Khi xảy ra khủng hoảng tài chính, doanh nghiệp của ông lại rất vững chắc, khiến cho tất cả công nhân viên của ông đều không phải lo lắng. Doanh nghiệp hiện tại theo đuổi danh lợi, kiếm được chút tiền thì đi mua cổ phiếu để làm gì? Cuối cùng khi khủng hoảng kinh tế, cả công ty đều bị sụp đổ. Đó đều là mưu tư lợi, mưu cái lợi ở trước mắt. Đều là lệch hướng giới chánh đạo. Các vị xem, người trí thức như ông Inamori Kazuo đều khiến cho người ta cười là ngu ngốc, có phải không? Người ta ở đó mua khống bán khống kiếm được rất nhiều tiền, liền sẽ nhìn ông và nói: anh xem ông ấy thật là ngốc. Ai ngốc gì? Sống lâu biết lòng người, thật sự gặp tình huống rồi thì ông không phải là ngu ngốc. Cho nên đất nước Bhutan trước đây không lâu, quốc vương lấy vợ, hôn lễ kiểu Phật giáo rất đơn giản, ngay cả quan khách nước ngoài đều cố gắng không mời, để không dùng quá nhiều tiền. Vì sao vậy? Tất cả tiền là từ đâu mà đến? Là tiền nộp thuế của nhân dân. Hiện tại các vị xem, quốc gia dân chủ mắng lãnh đạo, mắng nguyên thủ rất dữ dội, có hay không? Ăn cơm cũng mắng, đi đường cũng mắng. Nhưng mà họ là ai? Họ là một quốc vương. Họ không phải một dân chủ bỏ phiếu chọn ra, họ là quốc vương, nhưng được sự yêu quý của nhân dân cả nước. Đâu phải là vấn đề chế độ. Là vấn đề đức hạnh. Cả thế giới đều đang theo đuổi đồng tiền, đều nói đến GDP đầu người, đúng không? GDP đây là chỉ tổng giá trị sản phẩm quốc nội. Nước Bhutan đưa ra là GNH, nghĩa là chỉ số hạnh phúc quốc gia. Người ta có một chữ H gọi là hạnh phúc, là chỉ số hạnh phúc. Cho nên những nơi càng phát triển kinh tế thì nơi đó cũng tiêu hao tài nguyên nhiều nhất. Hơn nữa càng không thể cười nổi, là nơi bị mắc chứng trầm cảm nhiều nhất. Mọi người thử đi điều tra xem thử. Cho nên con người nếu không bình tâm suy nghĩ, thật sự là một đời uổng phí như vậy. Không chỉ uổng phí mà còn tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp. Vì vậy chữ GNH này, mọi người nhớ rồi nhỉ? Nên đi đề xướng cho tốt. Đây là quốc sách chính xác. Trọng điểm là ở bốn mục. Đầu tiên là sự bảo tồn và phát dương văn hóa. Hiện tại ở cả đại lục đang đặc biệt xem trọng điểm này, xem trọng sự tự giác, tự tin của cả nền văn hóa. Thực sự hiểu được nền văn hóa của mình là đáng quý, là lòng tự tin dân tộc. Tiếp đến là tự cường, tự lập tự cường, thâm nhập vào trí huệ của lão tổ tông, xây dựng quốc gia dân tộc, trở thành cường quốc văn hóa trên thế giới. Chúng ta không thể không cường thịnh, cả thế giới đều nhìn vào. Toàn bộ giá trị quan của nước Mỹ đã đi vào thế cùng đường bí lối rồi, là nước thiếu tiền nhiều nhất thế giới. Nguy cơ trùng trùng, hiện tại cả thế giới ánh mắt đều nhìn vào Trung Hoa. Nếu Trung Hoa có thể khôi phục lại toàn bộ văn hóa thì quá hay rồi. Việc đó có thể dẫn dắt tư tưởng quan niệm của cả thế giới đi đúng trở lại. Cho nên đầu tiên phải xem trọng sự xây dựng văn hóa. Văn hóa là linh hồn của dân tộc. Giáo dục là cơ hội sống của văn hóa. Văn hóa thâm nhập như thế nào? Phải nhờ vào giáo dục. Bạn phải dạy, họ mới hiểu. Tiếp theo, kinh tế sẽ phát triển bền vững. Bạn không thể đầu cơ trục lợi, phải dựa vào lương tâm để làm việc. Còn có sự cân bằng của hoàn cảnh môi trường, sự bảo vệ môi trường. Trọng điểm thứ tư, một hệ thống vô cùng có hiệu quả lợi ích. Quản lý cả quốc gia. Kỳ thực trong lịch sử, mấy nghìn năm nay của chúng ta, mỗi một triều đại nó đều có thuật quản lý. Các vị xem triều Thanh khởi đầu mới có quân đội là 200.000 người. Với số ít như vậy mà cuối cùng thống nhất được cả nước Trung Hoa. Nếu họ không có chế độ quản lý tốt thì họ có làm được hay không? Mà chế độ quản lý của chúng ta mấy nghìn năm nay không thể tách rời Hạ Thương Chu. Lại hộ lễ binh hình công. Những thứ đó thời Hạ Thương Chu đã có rồi. Bát bộ nhị hội, tam công cửu khanh. Cho nên chế độ chính trị thì trong văn hóa Trung Hoa là hoàn bị nhất. Nhưng mà chúng ta đã đánh mất đi lòng tự tin dân tộc, vẫn cứ là kiểu như mặt trăng ở nước ngoài thì tròn hơn. Hiện tại biết bao nhiêu quốc gia có chế độ chính trị hỗn loạn. Mọi người xem rất nhiều quốc gia đều bởi vì phản đối chính trị đã chiếm lấy cả sân bay. Rất nhiều những vấn đề chế độ chính trị hoàn bị thì phải học văn hóa truyền thống của Trung Hoa. Tôn Trung Sơn tiên sinh làm cách mạng Vũ Hán 100 năm, gần 100 năm trước, mà tiên sinh đã nói rồi. Ngoài kỹ thuật máy móc, khoa học tri thức thì phương Tây hơn hẳn Trung Hoa, còn lại thì đều là nên học Trung Hoa. Tôn Trung Sơn tiên sinh hiểu rõ đối với văn minh của phương Tây nhiều hơn chúng ta. Thậm chí là ngài cách đây hơn 100 năm đã chỉ ra được rồi, đó là chế độ dân chủ vào thời đó đã có vấn đề rồi. Ở trong chủ nghĩa tam dân đều đã nhắc tới. Cho nên Tôn Trung Sơn tiên sinh rất có kiến giải, nhưng mà vì chúng ta đều chưa có thật sự thâm nhập liễu giải những nhận thức chính xác. Khi họ nhìn thấy được những thứ này đều là sự hiểu biết chính xác, họ cần phải về phương lược xây dựng đất nước. Hiện tại có rất nhiều chính sách đều là vào thời khi đó của ông đã vạch định ra phương hướng quy hoạch để phát triển. Phải nên nghe những lời thánh triết này. Cho nên chúng ta xem quốc gia Bhutan nhỏ bé này đã làm thế giới suy nghĩ lại, làm ra tấm gương tốt, gọi là vạn quốc hàm ninh, đều đang quan tâm chú ý học tập ở họ. Cho nên không nên xem thường một nước nhỏ, họ có thể làm ra tấm gương, cống hiến đối với cả thế giới rất nhiều. các vị đồng bào ở Malaysia, các vị cũng rất có trách nhiệm thời đại. Tòa viện Hán học của Malaysia tọa lạc tại Malacca của Malaysia. Người Hoa ở các nơi khác làm phối hợp diễn, các vị làm chủ diễn. Các vị phải gánh vác lên. Ho cũng không có tác dụng gì, vẫn là phải gánh vác. Việc đáng phải gánh vác thì không thể thoái thác được. Thời buổi hiện nay, không ta thì ai chứ? Không phải bị ho, không nên lo lắng. Chí thành cảm thông. Bạn vừa thành tâm thì lão tổ tông liền che chở cho bạn. Hiếu để chi chí, thông ư thần minh, quan ư tứ hải, vô sở bất thông. Chúng ta tiếp tục xem câu thứ ba ở trong quyển thứ bảy, trang 865, đếm ngược hàng thứ tư. Chúng ta cùng nhau đọc qua phần kinh văn. Con người nên học theo trời đất, yên lặng nhu hòa, cần cù không oán thán, có công lao nhưng không phô trương khoe khoang. Đất học theo trời, cho đi không cầu báo đáp, sanh trưởng vạn vật không thu vật gì. Trời học theo đạo thanh tịnh vô vi, vạn vật tự thành đạo tính tự nhiên như vậy. Chữ pháp trong kinh văn là noi theo. Từ trong câu nói này, chúng ta có thể hiểu được tất cả những thánh hiền đều vô cùng khiêm bi, luôn luôn học tập. Thiên địa vạn vật có điều gì đáng để cho chúng ta noi theo học tập? Vậy hiện tại chúng ta tự phản tỉnh suy nghĩ lại bản thân. Xin hỏi trong quá trình chúng ta trưởng thành đã noi gương theo vị thánh triết nào? Trong suy nghĩ của chúng ta thì người nào luôn là tấm gương để cho chúng ta học tập? Có hay không? Có. Ai vậy? Ngôi sao điện ảnh, cũng như tôi dán hình của ông Rambo cầm một cây súng máy nói với mọi người: tôi có thể ngày trước đã phạm cái sát nghiệp quá nặng, cho nên sức khỏe không được tốt. Từ hình tượng mà chúng ta đang tôn sùng thì có thể nhìn thấy ra được tình hình cụ thể. Giả như lúc tôi học sơ trung mà dán là hướng về chí thánh tiên sư Khổng Lão Phu Tử hành lễ tam bái đối với tượng của Khổng Tử thì cuộc đời đã hoàn toàn không giống như hiện nay rồi. Cho nên các vị thầy cô đệ tử quy, các em mà gặp được các vị thì đó là đại phước báo. Chúng vì sao không cần phải dán hình của Rambo? Chúng sau này sẽ dán hình của Khổng Lão Phu Tử, lòng chúng ta sẽ rất an ủi. Chúng ta đã đi một con đường oan uổng, quang đường, thế hệ sau không phải đi nữa rồi. Đây mới gọi là từ ái. Chúng ta mới có thể được người ta gọi là trưởng bối. Nếu không sẽ làm ô nhục hai chữ trưởng bối này. Làm gì có gì khiến cho thế hệ sau tiếp tục sai lầm giống như mình, thậm chí là càng sai càng trầm trọng mà không chịu trách nhiệm gì. Vậy thì ông trời sớm muộn gì cũng tìm chúng ta để tính sổ. Dưỡng bất giáo, phu chi quá, giáo bất nghiêm, sư chi đọa, đây đều là trách nhiệm. Cho nên chúng ta xem đến những câu kinh này phải có thể nhìn thấy được tấm lòng và tâm thái của lão tổ tiên. Thái độ nhân sinh đáng quý của họ đều có thể thể hội được từ trong kinh văn. Các vị xem phải đòi theo cái gì? Đức của trời đất. Đoạn này lấy ra từ Lão Tử. Chúng ta đem cả đoạn xem qua một lần. Cả đoạn vừa mở đầu: đạo đại, thiên đại, địa đại, vương diệt đại. Phía trước chúng ta đã nói thủ xuất, thứ vật. Thân phận làm quốc vương một nước vô cùng quan trọng. Lão Tử ở trong đây cũng nói đến đạo đại. Chữ đạo này là bản thể của vạn vật trong vũ trụ, cũng chính là nói vũ trụ vạn vật là từ nó mà sanh ra. Nó là năng sanh, vạn vật là sở sanh. Lấy một cái thí dụ, bạn lấy vàng đi làm thành tượng Quan Âm Bồ Tát, bạn lấy vàng đi làm tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát, bạn lấy vàng đi làm tượng của Lão Tử, tượng Trang Tử, tượng Khổng Tử. Sau đó bạn gọi đây là Khổng Tử, đây là Quan Thế Âm Bồ Tát. Tượng thì không như nhau, nhưng mà dùng cái gì để làm ra vậy? Là vàng. Điều là dùng vàng để làm ra, cho nên vàng là bổn thể của nó. Có thể nặng ra tượng gì là tướng của nó. Hiện tại chúng ta cùng vạn vật là sanh. Vị năng sanh là gì? Năng sanh chính là đạo. Đạo chính là tâm tánh. Mọi người đã nằm mộng rồi hay chưa? Xin hỏi trong mộng thì có sơn hà đại địa, vạn sự vạn vật hay không? Có hay không? Có. Xin hỏi nhiều thứ như vậy là từ đâu mà biến hiện ra? Là từ tâm tưởng mà biến ra. Cho nên tâm tánh là năng sanh, chính là đạo. Vạn vật là sở sanh. Cho nên đạo đại, nó biến ra vạn vật là thiên đại. Thiên thì che phủ cho bao nhiêu thứ, địa thì chở lấy bao nhiêu thứ, còn có vương đại, thiên đại. Vì sao vậy? Ở đây chú giải đến vô bất cái, không có việc không che chở, không có việc không chứa đựng, cho nên là thiên đại. Vì địa thì vì sao cũng là đại? Vì không có cái gì là không che chở. Vương vì sao đại? Cả quốc độ ở khu vực này, lão bá tánh ở khu vực này đều là họ thống trị, gọi là không có ai không trị. Họ đều quản lý, cho nên họ ảnh hưởng cũng lớn. Thế nên vật trung hữu tứ đại, nhi vương cư kỳ nhất yên. Tứ đại này ở trong cả quốc độ, vua là lớn nên gọi là thiên tử. Thay trời yêu thương muôn dân. Phía sau lại nói bát cực chi đội hữu tứ đại, vương cư kỳ nhất. Bát cực này chính là đông tây nam bắc, đông bắc đông nam, tây bắc tây nam, gọi là bát cực. Còn có cách nói là thập phương, thì thêm trên dưới nữa là thập phương. Chúng ta tiếp theo lại xem. Lão Tử nói nhân pháp địa, con người noi theo học tập đại địa. Vì sao vậy? Tiếp theo nói địa, an tịnh hòa nhu. Đất mà không an định thì gọi là động đất. Hơn nữa hòa nhu sinh dưỡng vạn vật. Giả lại còn luôn luôn sinh dưỡng vạn vật, vô cùng vất vả, gọi là lao nhi bất oán. Sự từ ái của đại địa không có cùng tận, xưa nay không có oán trách, tuyệt đối không có một đòi hỏi gì đối với con người và vạn vật. Cho nên gọi là lao nhi bất oán, hữu công nhi bất tuyên. Nó thành tựu cho vạn vật sinh trưởng, nhưng xưa nay tự mình không hề kể công. Chữ tuyên chính là tuyên dương công lao của chính mình. Mọi người khi đọc đến đây đoạn này thì nghĩ đến điều gì? Người mẹ. Các vị xem người mẹ của chúng ta cũng giống như vậy, an tịnh, dịu dàng, cho nên gia đình này mới an được. Dễ như người nữ nóng nảy, lấn lướt, lại không dịu dàng, vậy thì cái nhà này có lẽ mỗi ngày đều có động đất, có phải không? Người sống trong nhà đều không dám về nhà, Muốn vào nhà phải đi lòng vòng dài vòng, cuối cùng hít thật sâu để lấy hơi mà bước vào. Sự sinh trưởng như vậy là sinh trưởng có vấn đề rồi. Bao gồm cả thần tử, đạo thần tôi cũng là như vậy. Các vị xem, Gia Cát Khổng Minh cũng là lao nhi bất oán, có công mà không kể công, công lao lớn như vậy, còn công bố lỗi lầm của mình với người dân thiên hạ, bố sợ thất ư thiên hạ. Các vị xem họ trị vì lão Ba Tánh, khiến lão Ba Tánh phục hồi và phát triển, cả nước Thục đều hưng thịnh lại rất nhanh. Địa pháp thiên, mặt đất cũng noi theo trời. Noi theo trời cái gì? Bởi vì đất là nằm dưới sự che chở của trời, dưới sự bảo hộ. Thí nhi bất cầu báo, trời cao ban tặng cho vạn vật mà không cầu hồi báo. Thí bất cầu báo, sinh trưởng vạn vật. Các vị xem sự vận hành của tinh thể, sự vận hành của bốn mùa, sinh dưỡng vạn vật, sinh trưởng vạn vật, vô sở thâu thủ. Cho nên trời không che riêng ai, đất không chở riêng ai, đều là tấm gương đại công vô tư. Tiếp đến là thiên pháp đạo, địa pháp thiên, thiên pháp đạo. Thiên cũng là cái đạo này sở hóa, biến hóa mà ra, cũng là từ đạo sinh ra. Cho nên nó cũng làm theo pháp. Tinh thần của đạo là gì? Thanh tịnh bất ngôn, vạn vật tự thành. Lúc trước chúng ta đã từng đọc qua Lục Tổ nói về tự tánh. Ngài kiến tánh rồi, chính là Ngài đã thấy đạo, Ngài ngộ đạo rồi. Hà kỳ tự tánh, bổn tự thanh tịnh. Cho nên thanh tịnh, bổn bất động giao, nhưng mà nó có thể sanh vạn pháp. Cho nên vạn pháp tự thành. Cho nên y báo tùy theo chánh báo chuyển. Những đạo lý này một chút cũng không khó hiểu, chỉ là do tâm thái của chúng ta sốc nổi, không chịu bình tĩnh mà suy nghĩ xem. Chúng ta suy nghĩ xem, người phước ở đất phước, đất phước người phước ở. Vì sao vậy? Người có phước sống ở nơi đó thì chỗ đó dần dần trở thành đất phước, họ sẽ cảm nhiễm chỗ đó, nơi đó liền biến đổi. Cho nên Phạm Công vào lúc đó đã đem miếng đất tốt nhất của ông ra quyên tặng, sau đó đem miếng đất xấu nhất ông đói để dành cho ông. Kết quả các vị xem, miếng đất đó giao lại cho ông, sau cùng vẫn là gia đạo của người ta 800 năm không suy. Có chỗ nào không tốt chứ? Cái hang chuột bỗng chốc trở thành long huyệt. Tự mình không có đức hạnh, ở trong hang rồng đi nữa thì nửa tháng thì trở thành cái hang chuột. Cái hoàn cảnh đó có thay đổi, thực nghiệm của tiến sĩ Giang Bổn Thắng đã chứng minh được. Đại đạo chí giảng, đạo lý của vũ trụ nhân sanh không phức tạp, rất là đơn giản. Chúng ta không nên đem nó càng làm càng phức tạp. Cho nên thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Chữ đạo này là bản thể vũ trụ, nó vốn dĩ là không có danh tự, là chúng ta miễn cưỡng đặt một cái tên cho nó là đạo. Cho nên nói đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Ông vừa nói thì sợ người ta chấp trước, sẽ trước ở cái tướng, trước ở cái danh. Kỳ thực nó đâu đâu cũng có. Tất cả vạn vật đều là đạo biến, tâm tánh biến. Mà nói xem đạo ở đâu vậy? Đạo ở đâu? Đạo ở quyển sách này đúng không? Không một pháp nào mà không phải tâm biến hiện ra. Bạn chân thật khai ngộ rồi, nhìn mỗi một người đều nhìn vào tâm tánh của họ, bạn làm sao lại không cung kính họ chứ? Bạn làm sao lại không muốn thành tựu họ chứ? Hy vọng họ mau mau hồi phục lại tánh đức đại dũng, có thể giống như là thánh hiền vậy, có trí huệ cao độ, có phước báo cao độ, đức năng cao độ, để cho mọi một người đều hồi phục rồi, thì họ không phải có thể làm lợi ích cho càng nhiều người hơn sao? Cho nên cái đạo này bản thân chính là tự nhiên, cho nên gọi là đạo pháp tự nhiên. Đạo pháp này vốn dĩ chính là pháp nhĩ như thị, không nên lại thêm vào bất kỳ vọng tưởng phân biệt chấp trước nào nữa. Chỉ cần đem vọng tưởng phân biệt chấp trước thảy đều buông bỏ thì sẽ thấy được đạo, thấy được bổn tánh rồi. Việc kiến tánh này chỉ có thể nhờ vào chính mình, nhưng người khác không được. Tiếp theo chúng ta lại xem câu kế tiếp, cũng là giáo huấn của Khổng Tử. Ở trang 878 cùng một quyển, đếm ngược đến hàng thứ 8, bạn xem nhà đạo nói đạo pháp tự nhiên, nhà nho cũng nói đạo gọi là thái cực. Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái mở rộng sinh ra vạn sự vạn vật. Thái cực kỳ thực là bổn tánh, chính là đạo. Khổng Tử các ngài đã khế nhập rồi, cho nên Khổng Tử nói dị vô tư giả, nghĩa là không có ý niệm, mới có thể thấy được nghĩa. Gọi là vô tư giả, vô vi giả, tịch nhiên bất động. Kỳ lạ thật, các vị thánh nhân của Nho Thích Đạo đều chưa gặp mặt nhau lần nào. Thích Ca Mâu Ni Phật và Khổng Tử cũng chưa gặp mặt nhau, làm sao mà điều họ nói đều là khế hợp như vậy? Cho nên có câu tục ngữ nói, những tư tưởng lớn thường gặp nhau. Người đã khế nhập cảnh giới, nhìn thấy được đều như nhau. Chúng ta hiện tại chưa có khế nhập, mỗi một người nhìn sự vật đều không như nhau, có phải không? Các vị xem ở đây có một cái cây, có một số người thì rất thích nó, có một số người nhìn thấy thì chán ghét. Rõ ràng là cùng một cái cây, mỗi một người cảm thấy đều không như nhau. Vì sao vậy? Phân biệt chấp trước đều không như nhau. Các vị học trưởng, thế giới của mỗi người cũng không như nhau, không giống nhau đều là do tâm của chính mình quyết định. Cho nên chân tâm tịch nhiên bất động, cảm nhi toại thông thiên hạ chi cố. Các vị xem, năng sanh vạn pháp. Cho nên Ung Chính Hoàng Đế đã nói, đạo lý của tam giáo đều tương thông, đều là ở trong quốc độ này giáo hóa lão ma tánh mấy nghìn năm. Phải tôn trọng giáo huấn của tam giáo. Tam giáo chi giác dân ư hải nội giả, giác ngộ lão ma tánh, lý đồng xuất ư nhất nguyên, đều là tương thông, đều là giáo huấn từ trong tánh đức lưu lộ ra. Đạo bính hành nhi bất bội, những giáo huấn này đều là tương thông, không trái nghịch nhau. Cho nên chúng ta học Nho, học Đạo, học Phật đều không nên phân biệt, không nên làm sai lệch thánh giáo. Chúng ta cùng nhau đem câu này đọc qua một lần. Thánh nhân vô tư vô dục, tích đức không tích tạc, dùng đức dạy người mê, dùng tài cứu người khổ, không cất giữ cho riêng mình. Họ hoàn toàn, toàn tâm toàn lực giúp đỡ người khác, bản thân nhờ đó mà được an lòng vững dạ. Quy luật tự nhiên chỉ có lợi ích cho vạn vật mà không xâm hại vạn vật. Chuẩn tắc hành động của thánh nhân là tuân theo quy luật tự nhiên mà hành sự, giúp đỡ người khác chứ không tranh giành với họ. Trong câu nói này, chúng ta từ mấy câu kinh văn phía trước thể hội được, tiếp đến thể hội câu nói này. Các vị xem, một người muốn kiến tánh, trí huệ, phước báo, đức năng của họ đều sẽ hồi phục. Cho nên họ phải buông bỏ phân biệt chấp trước, họ mới có thể hồi phục. Con người nếu như tích chứa, lại muốn tích chứa tiền tài, họ liền có chấp trước, họ liền biến thành nô lệ giữ tiền, phải không? Họ nếu như tích lũy được rất nhiều tri thức, cái này họ muốn đọc, cái kia cũng muốn đọc, cái gì họ cũng muốn học, học đến sau cùng là học tạp, trong đầu đủ thứ lung tung, cuối cùng biến thành cái gì? Học nhiều lại biến thành sở tri chướng. Những kinh điển này họ đều không thực tiễn cho tốt, sau đó lại nhớ rất nhiều những câu kinh, sau cùng biến thành ngạo mạn để đi nói người ta. Sau cùng những đạo lý này đều không quán thông, ngược lại hình thành sự chướng ngại ở trên mặt tri kiến của chính mình. Cho nên ngay cả kinh giáo cũng không thể tham trước. Pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Bạn thông qua những kinh giáo này là để làm gì? Là để liễu giải sự phân biệt chấp trước của chúng ta, đem phân biệt chấp trước buông bỏ, sau cùng ngay cả kinh giáo cũng buông bỏ thì kiến thánh, chứ không phải là đi tham kinh điển, tham pháp. Cho nên các vị xem, thánh nhân đều là vô tư vô dục, không có lòng riêng tư, không có dục cầu. Cho nên họ không tích chứa, họ càng không có dục cầu, không có phân biệt chấp trước. Cho nên trí huệ, đức năng, phước phần của họ chính là trong tự tánh, sẽ tự nhiên tuôn trào ra. Nó vốn có, họ làm gì mà thiếu hụt chứ. Cho nên họ tức dĩ vi nhân, họ càng vì người khác mà suy nghĩ, họ càng ra sức, họ càng đoạn được sạch sẽ phân biệt chấp trước, tánh đức của họ càng hiển hiện ra. Cho nên nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Họ là người giàu có nhất. Họ không phải là giàu có vì tiền tài, mà trí huệ của họ là cao nhất. Càng xả thì càng được. Lão Tử thật không đơn giản, đã khế nhập được loại cảnh giới này rồi. Cho nên thiên chi đạo, trời cao dưỡng dục vạn vật, lợi nhi bất hại, lợi ích cho vạn vật. Chữ hại này là gì? Đối với trời mà nói, nó không có một tổn hại nào. Con người chúng ta ở điểm này không vượt qua được. Tôi là tất cả vì họ, còn bản thân tôi thì làm sao? Tôi không có thì phải làm sao? Còn chưa bố thí thì tự tư tự lợi đã buông bỏ không được rồi. Cho nên xả như thế nào cũng đều được rồi mà. Như vậy là đủ rồi. Vậy thì bạn vẫn là trở thành nô lệ giữ tiền. Cái dục vọng này vẫn là không thể buông xuống. Xả nhiều được nhiều. Các vị xem sư trưởng, người cả một đời, chỉ tính Đại Tạng Kinh đã quyên tặng được 10.000 bộ. Chỉ tính tứ khố toàn thư, tứ khố hội yếu mấy trăm bộ. Người có thiếu tiền hay không? Tôi nghĩ trên thế giới này người không thiếu tiền nhất chính là sư trưởng ngài. Người xả càng nhiều thì càng không thiếu tiền. Các vị xem đã chứng minh rồi. Tâm lượng của bạn rộng lớn giống như trời đất vậy. Lợi ích vô lượng vô biên chúng sanh vạn vật, tự mình không có bất kỳ sự tổn hại nào. Vì sao vậy? Tánh đức lưu lộ ra, năng sanh vạn pháp sẽ không thiếu mà. Bạn cái gì cũng buông xả thì bạn cái gì cũng có. Đây là sư trưởng ngài nói ra khi tâm đắc tu học được 50 năm. Tôi ghi nhớ rất rõ, khi sư trưởng ngài nói câu này thì nở nụ cười rất rạng rỡ. Các vị cái gì cũng buông xả thì các vị cái gì cũng có được. Khi tôi nghe thấy thì có chút không thể cười được. Các vị xem, công phu còn kém quá xa. Thật sự là vậy. Làm lợi ích mọi người tuyệt đối là không có chút tổn hại nào. Đối với chính mình, có được đại lợi ích là đại lợi ích gì? Khôi phục vạn đức vạn năng. Người nghĩ thông suốt rồi thì không có chuyện không xả. Cho nên nói thánh nhân chi đạo vi nhi bất tranh, thánh nhân làm theo đạo pháp, làm theo trời đất. Chữ vi này chính là tận tâm tận lực tạo phước cho muôn dân. Nhưng mà nhất định không tranh công, không tranh danh, thậm chí là xong việc thì lui về. Thiên chi đạo giả, đây là ở trong Đạo Đức Kinh của Khổng Tử cũng có nói, không tranh danh, nhường công lao cho đại chúng. Công lao sự nghiệp thành rồi thì mau mau rút lui. Sau đó thì nơi nào có duyên thì sẽ đi đến nơi đó để thành tựu công lao sự nghiệp. Tùy duyên diệu dụng, tuyệt đối không tham trước. Được rồi, hôm nay tạm thời giao lưu với mọi người đến đây thôi. Xin cảm ơn mọi người.
Cẩn dịch, Vọng Tây cư sĩ, Phước Tịnh cư sĩ, Mộ Tịnh cư sĩ. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.